Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 80 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95-2021 ngày 1 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83 ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Văn Đông ở huyện Tuy Phước, bà Trần Hoàng Lan ở thị xã Hoài Nhơn và bà Phan Thị Khánh My ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Văn Đông ở huyện Tuy Phước hỏi, công ty đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cụ thể. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau. Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh, dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội, thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng. Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm A khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của luật này. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 điều 122 của luật này. Chính phủ quy định chi tiết điều này và các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khoản 3 điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội như sau. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 17 của luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội. Như vậy, hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì công ty tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất theo các quy định trên. Bà Trần Hoàng Lan ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, người được tinh giản biên chế sẽ phải trả lại tiền đã nhận nếu được tuyển dụng trở lại cơ quan nhà nước. Như vậy có đúng không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 Nghị định 29 ngày 3 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 quy định về nguyên tắc tinh giản biên chế sau đây. Bảo đảm sự lãnh đạo của đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế. Gắn tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với cơ chế tự chủ của cơ quan tổ chức đơn vị. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan công bằng, công khai minh bạch và theo quy định của pháp luật. Bảo đảm chi trả chế độ chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan tổ chức đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền. Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan tổ chức đơn vị đã chi trả trợ cấp. Như vậy, nếu người phải tinh giản biên chế được tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế, thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận. Bà Phan Thị Khánh My ở huyện Phù Cát hỏi, Nếu người lao động chưa nghỉ hết các ngày phép trong năm, thì doanh nghiệp có phải trả tiền cho những ngày phép năm chưa nghỉ không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hàng năm sau đây. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau. 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường. 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Khi nghỉ hàng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 điều 101 của bộ luật này. Khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày, thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm và chỉ được tính cho một lần nghỉ trong năm. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, các trường hợp do thôi việc bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ theo các quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 80 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021 ngày 1 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83 ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định số 80/2023 của Chính phủ quy định, đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tối đa 3 thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tối đa 3 thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Nghị định số 80/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 11 điều 21 Nghị định số 83/2014 của Chính phủ. Nghị định số 80/2023 của Chính phủ quy định đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tối đa 3 thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Nghị định số 80/2023 của Chính phủ quy định rõ, thương nhân đã ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho 3 thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khác. Đại lý bán lẻ xăng dầu phải nằm trong hệ thống phân phối của thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó. Nghị định số 80/2023 của Chính phủ cũng sửa đổi bổ sung khoản 8 điều 20 Nghị định số 83/2014 của Chính phủ như sau. Sở Công Thương có thẩm quyền thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp. Thương nhân không tiếp tục làm đại lý bán lẻ xăng dầu và có văn bản gửi Sở Công Thương đề nghị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp cho thương nhân. Thương nhân ngừng thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian 30 ngày trở lên. Thương nhân bị giải thể phá sản theo quy định của pháp luật. Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm số lượng chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và các quy định của pháp luật về chất lượng. Nghị định số 80/2023 của Chính phủ cũng sửa đổi bổ sung khoản 6 điều 25 Nghị định số 83/2014 của Chính phủ. Theo đó, Sở Công Thương có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp. thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu và có văn bản gửi Sở Công Thương đề nghị thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp cho thương nhân. Thương nhân bị giải thể phá sản theo quy định của pháp luật, thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thương nhân đang bị xử lý vi phạm và tái phạm quy định về bảo đảm số lượng chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và quy định pháp luật về chất lượng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.